Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Vatican News xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ sáu ngày 23 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ có bài phỏng vấn Đức cha Giuse Nguyễn Thế Phương trong những ngày Đại hội Thánh mẫu ở Missouri, Hoa Kỳ vào đầu tháng 8 vừa qua. Và chương trình sẽ kết thúc với một gương chứng nhân do Thanh Hiển phụ trách với câu chuyện của Tô Huê Lâm, một phụ nữ công giáo hiện đại, một mẫu gương tại Trung Quốc.
Paris. Trong những tháng mùa hè tại Paris, Cộng đoàn Emmanuel tổ chức những buổi cầu nguyện chia sẻ để nuôi dưỡng đời sống đức tin của các bạn trẻ. Chương trình cầu nguyện vào mỗi thứ năm đã được Cộng đoàn Emmanuel tổ chức từ 4 năm nay, với những nhóm bạn trẻ tuổi từ 18 đến 25, diễn ra tại các nhà thờ như Saint-Sulpice, nhà thờ Chúa Ba Ngôi hay tại trường Bác Ái và Sứ Mạng. Tại châu Âu vào mùa hè, các bạn trẻ thường đi nghỉ ở một nơi khác, chỉ còn một số ít ở lại thành phố. Vì thế, chương trình này giúp các bạn trẻ Kitô hữu ở lại có được một môi trường cầu nguyện lắng nghe, chia sẻ của nhau. Trong năm nay, trung bình mỗi buổi cầu nguyện có khoảng 50 người tham gia, chủ yếu là thành viên của Cộng đoàn Emmanuel, nhưng cũng có những người bạn khác từ các trường đại học hoặc nơi làm việc của các thành viên trong cộng đoàn. Tất cả cùng hợp nhất bởi một lòng khát khao Thiên Chúa lớn lao. Raul Pellina, trưởng Cộng đoàn Emmanuel nói, trong năm nay, tông huấn Christus Vivi dành cho các bạn trẻ của Đức Thánh Cha Francisco được thảo luận và đem vào cầu nguyện một cách đặc biệt. Trị trưởng cộng đoàn chia sẻ, từ những chứng từ được kể trong buổi tối, nhiều người cảm nhận được niềm vui sâu xa, từ việc sống tròn đầy bí tích rửa tội đến trở thành chứng nhân cho Chúa Kitô giữa đời thường.
Peru. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giáo mục Peru liên kết với 11 trường đại học để mở khóa học online về vấn đề chống tham nhũng. Đây là sáng kiến đặc biệt chưa từng có tại đất nước này. Trong những năm gần đây, thực trạng tham nhũng đến mức báo động tại Peru khiến cho Hội đồng Giáo mục và các tổ chức xã hội phải bận tâm và tìm cách cải thiện. Đức cha Miguel Carejos, Tổng giáo mục Trujillo, Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Peru, định nghĩa tham nhũng là một loại virus xã hội, lây nhiễm vào tất cả các tổ chức công và tư, lấy đi những nguồn lực cần thiết của nhà nước để giải quyết những khó khăn và những vấn đề nghèo đói của xã hội. Ở những cấp cao nhất, vụ tham nhũng Odebrecht đã dẫn đến việc điều tra và phanh phui một loạt những vụ đại tham nhũng khác liên quan đến các lãnh đạo cấp cao của đất nước sau cựu Tổng thống Alberto Fujimori cũng đã bị bắt. Vào tháng 4 năm ngoái, cựu Tổng thống Alan Garcia đã tự sát khi cảnh sát vào nhà để bắt ông. Vài ngày trước đó, cựu Tổng thống Pedro Paolo Kuczynski cũng đã phải kết thúc trong tù. Vào tháng 10 năm ngoái, bà Keiko Fujimori, con gái của cựu Tổng thống Alberto, đã bị bắt vì tội rửa tiền. Và nhiều nhân vật cấp cao khác cũng đã bị bắt vì tội tham nhũng. Trong bối cảnh này, sáng kiến của Giáo hội Công giáo Peru đã ra đời sau khi đã nhiều dịp tố cáo tham nhũng như là ung thư. Bây giờ sáng kiến ấy đã chuyển sang hành động với một đề nghị cụ thể và rộng rãi. Đó là một khóa học về cuộc chiến chống tham nhũng. Đức cha Carejos giải thích, chúng tôi muốn giải quyết vấn đề ngay từ nền tảng, từ giáo dục những người trẻ, vì việc biến đổi đạo đức và công dân Peru nằm trong tay của họ. Khóa học trực tuyến này được hỗ trợ bởi 11 trường đại học và được triển khai trong các chương trình giáo dục của các trường theo chính sách và kế hoạch riêng của mỗi trường. Hơn nữa, chương trình này không chỉ dành cho những người Peru mà còn cho tất cả những ai quan tâm.
Mexico. Điều cấp bách phải làm là ngăn chặn mọi hành động hạ thấp phẩm giá phụ nữ tại Mexico. Đức cha Victor Sanchez Espinosa của Tổng giám mục Puebla, Mexico đã mạnh mẽ phát biểu tại hội nghị kỷ niệm 375 năm hội thảo Palabociana. Đức cha nói, phụ nữ không thể tiếp tục là nạn nhân của cưỡng hiếp, giết người, bạo lực và các tội ác khác. Sự sống là thánh thiêng và do đó cần phải được bảo vệ. Bạo lực đối với phụ nữ vẫn tiếp tục là vấn đề nóng. Thứ Sáu tuần qua, một cuộc tuần hành của phụ nữ đã được tổ chức tại thành phố Mexico. Có lẽ đây là một cuộc biểu tình lớn nhất chống lại bạo lực đối với phụ nữ tại đất nước này. Các phụ nữ Mexico đã xuống đường để yêu cầu sự tôn trọng và ngăn chặn bạo lực tình dục và bất an mà họ phải chịu ở Mexico. theo báo chí Mexico theo dõi chặt chẽ vấn đề bạo lực đối với phụ nữ về số vụ quấy rối, lạm dụng và giết phụ nữ, thì Mexico là một trong những nơi nguy hiểm nhất ở Mỹ Latin liên quan đến sự an toàn của phụ nữ. Gần 3 phụ nữ bị giết mỗi ngày, ngoài ra ít nhất 49 người bị lạm dụng tình dục, tạo ra một tình trạng đáng báo động về số người bị ảnh hưởng. Đây là những thông tin được gửi đến cho hãng tin Fides. Theo dữ liệu do các phương tiện thông tin đại chúng Mexico công bố, trong 6 tháng đầu năm, số người chết liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ đạt con số kỷ lục là 470. Trong đó, 111 người bị giết bằng súng, 99 bằng vũ khí cắt, 261 bằng một vật thể khác. Trong số các trường hợp được báo cáo có tội phạm tình dục, con số lên tới 1.533 trường hợp lạm dụng tình dục được báo động trong một tháng. Với thống kê trung bình, 51 phụ nữ bị tấn công tình dục mỗi ngày, không kể các nạn nhân không báo cáo vì sợ bị trả thù. Hai giám mục khác, Đức cha Carloamin Casillo Plascentia của giáo phận Trelaya và Đức cha Enrique Diaz Dia của giáo phận Irapuato, đã công khai bày tỏ mối quan hệ bằng cách tuyên bố mạnh mẽ về các biện pháp thích hợp để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ trong xã hội Mexico.
Madagascar, với mục đích giúp cho các tín hữu tham gia tích cực và cụ thể trong việc chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco, Hội đồng Giám mục Madagascar đã tổ chức cuộc lạc quyên cho sự kiện quan trọng này. Các giám mục đã dùng mạng xã hội để khởi động một hoạt động liên đới vì an ninh là sứ điệp người ta có thể đọc được trên Facebook. Với sứ điệp này, những ai muốn tham gia vào việc chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco có thể đóng góp tài chính cho Ủy ban tổ chức sự kiện. Cha Germán Rajolison, phó điều phối viên của chuyến viếng thăm giải thích, lời kêu gọi đóng góp này tương tự với trong trường hợp kêu gọi đóng góp cho các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên. Cha nói, chúng tôi đưa ra một con số và mỗi người có thể tham gia phần của mình dành cho các nạn nhân. Trong trường hợp này, số tiền quyên góp sẽ được dùng cho việc trang trải các chi phí liên quan đến chuyến tông du của Đức Thánh Cha, như là chỗ ở, đồng phục, nước uống và các nhu cầu khác của khoảng 5.000 tình nguyện viên, trong đó có khoảng 2.000 là tu sĩ. Tiếp đến là việc thiết lập các cơ sở y tế nhỏ, đặc biệt là trong ngày quan trọng mùng 8 tháng 9, tại Soamandrakijai. Cuối cùng, số tiền này sẽ giúp cho Ủy ban tổ chức ứng phó với những trường hợp bất ngờ. Việc lạc quyên sẽ kết thúc vào cuối chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Thành viên của ban tổ chức khẳng định, sáng kiến lạc quyên này không có nghĩa là kinh phí tổ chức của chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha bị thiếu, nhưng đó chỉ là một lời kêu gọi đến người dân để mời gọi mọi người có thể tham gia sự kiện quan trọng này một cách cụ thể hơn.
Ấn Độ. Trong những ngày qua, Caritas Ấn Độ phối hợp với chính phủ của các bang và các tổ chức phi chính phủ cứu trợ cho hàng triệu người bị ảnh hưởng gió mùa và các trận mưa lớn ở các khu vực khác nhau của đất nước. Cha Bon Munelli, giám đốc điều hành Caritas Ấn Độ cho biết, chúng tôi đang phối hợp với chính phủ tiểu bang và các cơ quan nhân đạo để đối phó với thảm họa. Tổ chức công giáo này đã kêu gọi các tín hữu, các hội dòng và những người có thiện chí đóng góp quảng đại, bày tỏ tình liên đới tại thời điểm khó khăn này. Nhóm Caritas hỗ trợ cho các cộng đồng địa phương ở các bang bị ảnh hưởng thiên tai nhiều nhất và hiện nay cần sự trợ giúp hơn cả, đó là Andhra Pradesh, Assam, Bihar và một số nơi khác. Tính đến nay, có hơn 370 người chết trong các vụ tai nạn liên quan đến lũ lụt. Số người chết có thể tiếp tục gia tăng. Hơn 4 triệu người phải di cư và cần hàng ngàn trại tị nạn trong các khu vực này. Caritas Ấn Độ hiện cung cấp viện trợ khẩn cấp như thực phẩm, nước và thuốc cho 10.000 gia đình ở Kumbasu, Sancti. Cha giám đốc Caritas cho biết, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã đưa ra lời kêu gọi liên đới tới tất cả các giáo phận trong nước, kêu gọi mọi người hỗ trợ cho các nạn nhân của lũ lụt và nạn nhân của các vụ lở đất. Trong số các can thiệp khác nhau, về lợi ích của khoảng 700.000 người phải di dời ở bang Karnataka do lũ lụt, Caritas Ấn Độ đang làm việc với 5 đối tác tại 9 trong số 17 quận bị ảnh hưởng của Karnataka. Kerala cũng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tàn phá, và Caritas địa phương đã huy động để phối hợp các can thiệp nhân đạo tại các ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Cha John Lee Buttenpura, đại diện Caritas Ấn Độ, đang đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lụt để đánh giá thiệt hại và lên kế hoạch ứng phó với thảm họa này. Nhóm tình nguyện viên của Caritas Ấn Độ được gọi là người Samaritano của Caritas, đang làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở vùng này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe phỏng vấn Đức cha Giuse Nguyễn Thế Phương trong những ngày Đại hội Thánh Mẫu ở Missouri, Hoa Kỳ vào đầu tháng 8 vừa qua.
Thưa quý vị khán thính giả của Vatican News, chúng tôi hân hạnh mời được Đức cha Giuse Vũ Thế Phương, là giám mục của giáo phận Kamloops ở Canada, đến chia sẻ với Vatican News về giáo phận của Đức cha cũng như về tình hình giáo hội tại Canada. Chúng con xin kính chào Đức cha. Xin Đức cha cho khán thính giả của Vatican News tiếng Việt biết vài nét về giáo phận do Đức cha phụ trách.
Cảm ơn sư Hồng Thị và kính chào quý khán thính giả Đài Vatican. Tôi là giám mục Giuse Nguyễn Thế Phương, giám mục chính tòa của giáo phận Kamloops. Giáo phận Kamloops là một trong 6 giáo phận thuộc tỉnh bang British Columbia ở Canada. Nó nằm trong cái lãnh thổ, cái vùng gọi là vùng truyền giáo. Bởi vì một cái giáo phận tương đối là nghèo và ít dân, rải rác trên một cái lãnh thổ rất là lớn. Cái địa phận của tôi lớn hơn cả nước Cuba, nhưng mà giáo dân thì chỉ được cả chưa tới 60.000 giáo dân.
Thưa Đức cha, như vậy Đức cha có những khó khăn và thách đố nào trong công việc mục vụ ở một cái giáo phận mà rộng lớn và ít tín hữu như thế?
Bây giờ cái khó khăn mà trước mắt là cái khó khăn thể lý, rồi khó khăn về mục vụ. Về thể lý là chúng ta biết là bây giờ giáo dân thì ít mà rải rác trên một cái lãnh thổ rất là lớn. Lái xe từ nhà thờ chính tòa đến các xứ khác có thể nhiều khi mất cả 6 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ. Mùa hè thì tương đối là không có gì khó khăn, nhưng mà mùa đông với tuyết nhiều thì đó là một thách đố. Đó là vấn đề thể lý. Rồi chưa kể đến nữa là bởi vì giáo dân ít, rồi phương tiện không có, không có đủ nhiều giáo dân thì chúng ta sẽ không có phương tiện để làm việc. Rồi cái khó khăn thứ hai đó là vấn đề thiếu linh mục. Bây giờ chúng tôi có 67 công đoàn phải phục vụ mà chỉ có được 20 linh mục. Thành ra mỗi linh mục phải phụ trách 3-4 xứ, và những linh mục phải coi 6 xứ. Mà cái khoảng cách đó là cái thách đố. Bởi vì nếu mà gần với nhau mình có thể đóng cửa một vài công đoàn, nhưng mà bây giờ xa quá, từ công đoàn đến công đoàn 2 tiếng, 1 tiếng hoặc 2 tiếng mà mình đóng cửa nhà thờ thì giáo dân họ phải đi xa quá. Mà đi xa quá thì có thể là mình sẽ không phù họ tốt được, thành ra đành phải chịu. Thế là các cha phải chịu khổ, chịu cực nhiều hơn để chăm sóc giáo dân.
Thưa Đức cha, về giới trẻ, chúng ta nói giới trẻ là tương lai của giáo hội, thì xin Đức cha cho biết về những người trẻ ở Canada, họ có tham dự vào đời sống giáo hội, và giáo phận của Đức cha có cái chương trình mục vụ đặc biệt nào để thu hút giới trẻ không?
Sư Hồng thì hay nhỉ, bà đọc được cái ý của mình. Bây giờ đó là cái, đó là một cái những cái ưu tiên số 1 của tôi khi về cái giáo phận đó, bởi vì tôi thấy giới trẻ đúng là tương lai của giáo hội. Thế thì bây giờ đó, bởi vì nó còn yếu quá, thành ra tôi đang làm một cái hợp đồng với lại Kiem Net. Net viết tắt là chữ N, rồi chữ E, rồi chữ T, tiếng Việt, đọc tiếng Anh gọi là Net, nó viết tắt chữ National Evangelization Team. Tức là đây là một cái tổ chức huấn luyện các giới trẻ để họ đi truyền giáo. Và bây giờ tôi hợp đồng với lại Net, với lại cái nhóm này để về làm việc với giáo phận. Họ về một nhóm chừng 7 đến 10 người. Họ sống trong các gia đình để truyền giáo ngay trong gia đình. Và ngoài gia đình thì họ để tổ chức các cái sinh hoạt cho giới trẻ. Và sau 2 năm thì hy vọng các xứ địa phương sẽ tự lực cánh sinh được. Nhưng mà bây giờ thì tôi muốn 2 năm để họ củng cố, họ giúp đỡ để họ phát triển cái giới trẻ, những sinh hoạt kia cho giới trẻ trong giáo phận.
Thưa Đức cha có liên lạc gì với giáo hội ở bên nhà, bên Việt Nam, hoặc là có những cái chương trình gì để phát triển cái sự hợp tác giữa giáo hội Canada và giáo hội Việt Nam không?
một lần nữa sư hay quá, bởi vì chúng ta Việt Nam làm cái gì thì làm, đi đâu thì đi, chúng ta vẫn có cái con tim của người Việt Nam luôn luôn nhớ về quê mẹ. Hay lúc mà tôi làm tổng đại diện của tổng giáo phận Vancouver thì tôi có khá nhiều chương trình để liên hệ với lại giáo hội Việt Nam. Thì cái chương trình về xã hội thì ở Vancouver chúng tôi có một cái nhóm các bác sĩ, y tá người Canada cộng tác với lại một số thiện nguyện viên của người Việt Nam để về lo người, giúp đỡ người nghèo ở Việt Nam. Ở bên cạnh đó thì tổng giáo phận Vancouver của chúng tôi thì lại còn kết nghĩa, tức là kết nghĩa với lại một giáo phận ở Việt Nam tương đối là thiếu thốn, đó là giáo phận Lạc Sơn, để có sự quan hệ nâng đỡ nhau và giúp đỡ nhau. Nhưng mà bây giờ về giáo phận Cam Lúc, việc nhà chưa xong thành cho tôi không dám nghĩ gì hết. Bây giờ tạm thời ngưng một thời gian.
Thưa Đức Cha là giám mục chánh tòa của một cái giáo phận rộng lớn như vậy, chắc chắn là Đức Cha cũng rất bận rộn. Nhưng chúng con cũng được biết là Đức Cha có phụ trách về Ủy ban Phát triển và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Canada. Xin Đức Cha cho thính giả của Vatican News tiếng Việt biết một ít về công việc của Đức Cha không?
Đó, cái Ủy ban Phát triển và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Canada, nó trực thuộc ở trong cái International Caritas. Thì đây là một cái sứ mệnh của giáo hội, đó là sứ mệnh truyền giáo, sứ mệnh bác ái. Thì nó có hai mặt. Mặt thứ nhất là để chúng ta nâng đỡ và giúp đỡ những quốc gia nghèo khổ hơn là Canada. Và mặt thứ hai là để chúng ta giáo dục về cái sứ mệnh truyền giáo cho giáo dân của Canada. Thì đây là một cái chương trình nó rất là lớn và rất là dài hạn. Lớn là bởi vì Hội đồng Giám mục Canada giúp đỡ rất nhiều quốc gia ở miền Trung Mỹ, là những nơi họ cần sự giúp đỡ. Thì cái khó khăn và những cái thách đố nó vẫn có. Chính vì vậy mà chúng tôi phải hội họp nhiều lắm. Cứ 3 tháng một lần thì hội đồng của chúng tôi phải họp. Thì trong đó có 5 giám mục Canada, rồi một số giáo dân là những chuyên viên để họ giúp đỡ chúng tôi trong việc đó. Và cái tế nhị nhất đó là vấn đề phải liên hệ với lại các giám mục địa phương nơi mà chúng tôi gửi phương tiện và tiền bạc đến đó để giúp dân ở đó. Thì có những chuyện tế nhị mà chúng ta phải rất rõ ràng và rất là cụ thể. Đó là những cái chuyện mà nhiều khi gửi tiền đến mà có thể những cái tổ chức đó họ dùng tiền của mình là để giúp đỡ người nghèo, nhưng mà có thể có những cái ví dụ họ không có theo những cái đường hướng của giáo hội, ví dụ như vấn đề ngừa thai, phá thai, ví dụ những chuyện đó. Nếu chúng tôi biết được những chuyện đó thì chúng tôi lập tức phải điều tra, liên hệ và làm việc ngay. Chính vì vậy mà nó có nhiều cái họp là vậy, 3 tháng một lần, nhưng mà thực tế là nhiều cái đột xuất lắm, thành cái họp liên tục. Một mỗi lần tôi đi họp cũng cực lắm, bởi vì tôi thì ở miền Tây Canada mà họp thì họp phải bay qua miền Đông, đi máy bay 5 tiếng, họp được một ngày lại phải bay về. Đấy, thành ra nó cũng khá rất nhiều giờ hiện. Nhưng mà đó là sứ mệnh của giáo hội. Chúng ta giúp người nghèo không phải vì chúng ta có tiền, chúng ta dư tiền, nhưng chúng ta giáo dục để giáo dân của chúng ta ý thức sứ mệnh truyền giáo, sứ mệnh bác ái, đó là nhiệm vụ của mọi Kitô hữu. Chúng ta cho không phải bởi vì chúng ta dư mới cho, nhưng mà chúng ta cho là bởi vì đó là sứ mệnh của người Kitô hữu.
Dạ, chúng con xin cảm ơn Đức Cha rất là nhiều đã dành thời gian cho thính giả Vatican News chúng con. Chúng con kính chúc Đức Cha được nhiều sức khỏe và xin cầu Chúa ban phúc lành cho giáo phận của Đức Cha. Chúng con xin cảm ơn.
Cảm ơn sư Hồng Thị và cảm ơn tất cả quý khán thính giả của đài. Nguyện xin Chúa chúc lành tất cả mỗi người chúng ta để chúng ta luôn luôn đồng hành với nhau trên hành trình đức tin với niềm vui và hy vọng.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển nói về Tô Huê Lâm, một phụ nữ công giáo hiện đại, một mẫu gương tại Trung Quốc.
Tô Huê Lâm sinh năm 1897 trong một gia đình quan chức, hậu duệ nhà thơ thuộc triều đại Tống Tổ Triết. Bà của Tô Huê Lâm xuất thân từ một gia đình nông dân công giáo ở Trung Quốc, luôn hối tiếc về việc không thể được đi học như anh trai. Chính vì thế bà đã cố gắng làm sao cho tất cả các con của bà đều được giáo dục tốt nhất. Bà đã gửi các con đi học ở Singapore, không đủ tiền trang trải, bà đã phải bán đồ trang sức để cho các con có thể theo học. Chính nhờ quyết tâm của bà mà Tô Huê Lâm đã có cơ hội tốt hơn. Tô Huê Lâm được dạy học từ khi còn nhỏ. Khi đã có thể đọc và viết, bà được tự do sử dụng thư viện của ông nội. Sau cuộc cách mạng 1911-1912, nhà Thanh bị lật đổ và thay thế bởi nước Cộng hòa Trung Quốc. Tại thời điểm này, các thiếu nữ bắt đầu được phép vào các trường Trung Quốc. Tô Huê Lâm là một trong những người đầu tiên được hưởng đặc quyền này. Bà học rất xuất sắc. Năm 1922, Tô Huê Lâm sang Pháp để tiếp tục con đường học vấn. Đây cũng là cơ hội để bà tìm hiểu đạo Công giáo. Năm 1924, trước khi trở về Trung Quốc, bà đã được rửa tội trong giáo hội Công giáo. Bà là một trong những nhà tiên phong của các nhà văn và giáo viên nữ Trung Quốc, giảng dạy tại các trường đại học ở Tô Châu và Vũ Hán, và được coi là người sáng lập về nghiên cứu văn học hiện đại Trung Quốc. Tô Huê Lâm là một trong bốn người bảo vệ nền thần học mới với tên gọi là 4 tháng 5, thời đại hoàng kim của văn học Trung Quốc hiện đại. Phong trào 4 tháng 5 là một phong trào dân túy, khởi phát từ các cuộc biểu tình của sinh viên nữ vào năm 1919, chống lại phản ứng yếu ớt của chính phủ Cộng hòa đối với Hiệp ước Versailles. Nó còn được gọi là phong trào văn hóa mới của những năm 1915-1921. Trong đó Khổng giáo được thay thế bằng các nguyên lý phương Tây. Thật không may, phong trào 4 tháng 5 đã kích động cuộc cách mạng Cộng sản năm 1946-1949. Tô Huê Lâm đã phản đối một cách quyết liệt chính quyền mới và chuyển đến Hồng Kông năm 1949 để làm việc như một nhà báo và dịch giả. Tại đây, bà mang ơn rất nhiều linh mục Hứa Tôn Trạch, một trong những học giả Công giáo nổi tiếng của Trung Quốc vào thế kỷ 20, người mà bà gọi là người cha thứ hai. Cha Hứa Tôn Trạch là biên tập viên của tờ báo Công giáo Trung Quốc Review Catholic. Đây cũng là tờ báo mà Tô Huê Lâm đóng góp cho các bài viết về văn học. Cha là một nhà thần học nổi tiếng và là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cha cố gắng hợp nhất một cách hài hòa giữa Công giáo và truyền thống Trung Quốc. Tô Huê Lâm tìm được nơi cha những tư tưởng mà bà rất tâm đắc. Ví dụ cha nói, rao giảng tin mừng trong một quốc gia, điều đầu tiên cần là phải để cho tinh thần của tin mừng đi vào suy nghĩ và phong tục của dân chúng. Chỉ sau đó chúng ta mới có thể đi vào lòng người và hiểu được tâm lý của họ. Đây cũng là suy nghĩ của bà. Theo bà, đức tin Công giáo không phải là một điều mà không thể không liên quan đến văn hóa của mọi quốc gia. Hơn thế nữa, đó là cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, cho các quốc gia và các nền văn hóa khác nhau. Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Tô Huê Lâm là Tony Hart. Mục đích đầu tiên là viết dành cho mẹ. Nội dung tập trung vào mối tương quan giữa một người mẹ truyền thống Trung Quốc và người con gái được giáo dục ở phương Tây. Giống như Tô Huê Lâm, nhân vật chính trong câu chuyện theo học ở Pháp, nơi cô trở thành một người bạn của một nữ tu và một người giáo dân tận hiến cho người nghèo vì tình yêu Thiên Chúa. Quan điểm về đạo Công giáo của bà nhấn mạnh giá trị của công việc khiêm tốn như những công việc âm thầm của một người phụ nữ nội trợ trong gia đình, nhưng thực thi với một tinh thần quảng đại, yêu thương, chăm sóc. Điều này tương phản với sự ích kỷ của những người muốn theo đuổi mong muốn của họ một cách tự do, không kiềm chế và cuối cùng trở thành nô lệ. Giống như Edison, Tô Huê Lâm đưa ra một cái nhìn sâu sắc về vai trò của phụ nữ trong giáo hội và xã hội. Trong xã hội hiện đại, phụ nữ thường bị phân chia giữa những công việc khiêm tốn nội trợ và công việc xã hội với những giá trị tự do. Tô Huê Lâm và Sen và những người phụ nữ khác trong giáo hội đại diện cho một tiếng nói âm thầm nhưng mạnh mẽ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Như Đức Maria đã vâng theo ý Thiên Chúa trong đời, bạn, những người phụ nữ, có thể làm điều đó. Dù bạn ở bất cứ nơi đâu và bất cứ công việc gì, bạn vẫn có thể tuân phục, có thể hy sinh cho những người mà bạn yêu thương và đồng thời có những lựa chọn mà làm cho bạn được tự do đích thực. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.